Độc Tôn Tam Giới, chương 1901, Liễu Gia mất trật tự 1, góc truyện audio.com. Bước tiếp theo, ánh mắt của hắn đã nhìn tới Liễu Gia. Lưu Trấn, bên Liễu Gia kia, ngươi ý định xử lý như thế nào? Giang Trần hỏi, dùng thủ đoạn đối phó Vẫn Thiên Hội của Lưu Trấn lúc trước, xử lý loại sự tình này, nhất định là có biện pháp. Trước kia chỉ là bởi vì vừa về đến nhà, cảm xúc thoáng cái không khống chế được, đầu óc không có chuyển đến mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, mạch suy nghĩ của Lưu Trấn cũng chậm rãi khôi phục. Lưu Trấn sống kiếp tán tu vài chục năm, thu hoạch vẫn là rất lớn. Sau khi tỉnh táo lại, hắn liền nghĩ tới rất nhiều mạch suy nghĩ. Hiện tại nếu như chủ động đi tìm Liễu Gia, ngược lại lộ ra quá không phóng khoáng, cách cục không đủ lớn, hơn nữa phương thức trả thù cũng quá xưa. Cho nên, Lưu Trấn tuyển một biện pháp khác. Đương nhiên, biện pháp này lại cần Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế hỗ trợ. Giang Trần đã ý định đến cho Lưu Trấn chỗ dựa, tự nhiên không ngại xuất lực. Sau khi biết mạch suy nghĩ của Lưu Trấn, hắn hiểu được biện pháp này không tệ. Chu Đường Đế Quốc bộ binh ngũ thượng thư, gần đây thời gian qua không quá thích ý. Trong nhà sư tử Hà Đông mỗi ngày cảm xúc đều đặc biệt không ổn định, cái này để cho ngũ thượng thư không quá nguyện ý về nhà. Ngày hôm nay, thật vất vả sư tử Hà Đông về nhà mẹ đẻ, ngũ thượng thư khó được thanh tĩnh, mừng rỡ thanh nhàn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bên tai có một hơi gió thổi tới, sau một khắc bên cạnh hắn, bất ngờ có thêm một người. Ồ, ngũ thượng thư đang muốn kêu ra tiếng, lại bị người điểm trúng á huyệt. Một người tuổi còn trẻ, giống như cười mà không phải cười đứng bên cạnh hắn. Ngũ thượng thư, đừng kích động, ta chỉ là đến phát cho ngươi một tấm thiệp mời mà thôi. Thiệp mời, ngươi là ai? Á huyệt của ngũ thượng thư bị giải khai, hắn giọng một cái, mới hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Ở trong thiệp mời đã nói rõ ràng rồi, trưa mai Túy Tiên lâu lớn nhất Xích Đường Thành, phòng chữ thiên, ngũ thượng thư phải đến a. Bằng không thì lần sau ta tới bái phòng, có lẽ không phải là đưa thiệp mời, mà là đưa bùa đòi mạng rồi. Người trẻ tuổi kia cười tà mị, người nên biết ta nói được liền có thể làm được. Trên thiệp mời có nội dung kỹ càng, ngũ thượng thư nhìn kỹ xem. Nói xong, thân ảnh của người trẻ tuổi kia nhoáng một cái tựa như một làn gió nhẹ biến mất. Ngũ thượng thư trợn mắt há hốc mồm, toàn thân phát run. Đây đường đường là thượng thư phủ đệ a, các loại thủ vệ xâm nghiêm ra sao, lại bị người xông vào cũng không có động tĩnh gì. Người này rốt cuộc là địa vị gì? Vội vàng mở thiệp mời ra, nhìn kỹ. Cái thiệp mời này ngược lại rất khách khí, chỉ là mời hắn đi Túy Tiên lâu dự tiệc, thời gian địa điểm đều nói rất rõ ràng. Bất quá, đằng sau thiệp mời cũng có ám chỉ, nếu như hắn không đi tham gia, hậu quả tiếp theo sẽ vượt quá ngũ thượng thư hắn dự liệu. Nếu như tham gia, chủ nhân yến hội này cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ác ý, ngược lại sẽ có kinh hỉ lớn. Cùng ngũ thượng thư đồng dạng nhận được thiệp mời, có không ít quan to trong triều. Phương thức mời đều thần kỳ nhất trí, nội dung cũng thần kỳ nhất trí. Chủ nhân thiệp mời tự xưng Lưu Trấn. Năm đó Lưu Trấn ở Xích Đường Thành cơ hồ không có danh khí gì. Ở trong mắt quan to triều đình càng không có người như Lưu Trấn. Cho nên, Lưu Trấn này là ai tất cả? Góc truyện audio.com. Mọi người là không hiểu ra sao, bất quá cân nhắc đến phương thức mời kia, bọn hắn thật đúng là không dám không dự tiệc. Dù sao, người đưa tin kia thật quá đáng sợ, bởi như vậy Túy Tiên lâu liền náo nhiệt, trưa hôm đó, rất nhiều quan to có uy tín danh dự trong triều, đều xuất hiện ở phòng chữ thiên. Khoảng chừng 3-40 người, đều là đại nhân vật trong triều. Những quan to này chạm mặt bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Bất quá mọi người rất hiếu kỳ, Lưu Trấn này rốt cuộc là ai? Bất quá, sau khi yến hội bắt đầu, bọn hắn lập tức biết Lưu Trấn là ai. Đương nhiên, Lưu Trấn cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mấy người bên Lưu Trấn. Lưu Trấn với tư cách chủ nhà, nhưng lại vô cùng khách khí, trên yến tiệc ngoại trừ tự giới thiệu thoáng một phát liền không có bất kỳ cử động vi phạm lễ tiết. Yến hội bắt đầu, Lưu Trấn càng liên tiếp mời rượu. Thời điểm tiệc rượu hơn phân nửa, Lưu Trấn còn đưa lên cho mỗi người một phần đại lễ. Có ăn có quà, vốn là thói quen sinh hoạt của bọn quan to triều đình. Cho nên đến đằng sau, mọi người cũng ít câu thúc, dần dần thả lỏng. Đến cuối cùng, hào khí lại phi thường hòa hợp, bọn hắn cuối cùng đã minh bạch Lưu Trấn này là ở bên ngoài phát đạt. Hôm nay áo gấm về nhà, cho nên làm ra trận thế như vậy, là muốn cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Mặc dù phương thức mời này mọi người rất không thích, nhưng mà trên bàn rượu Lưu Trấn khách khí xin lỗi, mọi người lại nguyện ý nghe. Nhất là ăn của người, lấy của người, dù sao cũng phải cho vài phần mặt mũi không phải sao. Cứ như vậy, yến hội ở trong không khí vui sướng tản mất. Yến hội như vậy, liên tục 3-4 ngày, mỗi ngày đều có, hơn nữa đều không sai biệt lắm là những người này. mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi, nhưng chương trình đều bất đồng. Bởi như vậy, thanh danh của Lưu Trấn cũng dần dần truyền khắp triều giã. Bị Lưu Trấn mời tham gia yến hội, thời gian dần trôi qua cũng thành tin nóng trong khoảng thời gian gần đây. Trong mơ hồ, còn tạo thành một loại ganh đua so sánh. Nếu ai không có bị Lưu Trấn mời dự tiệc, ngược lại lộ ra có chút keo kiệt rồi. Ngay từ đầu, Liễu gia đối với chuyện này phản ứng coi như bình thản. Bất quá liên tục vài ngày, Liễu gia đại lang thủy chung không có nhận được thiệp mời. Người Liễu gia có chút ngồi không yên, gần đây mở tiệc chiêu đãi cơ hồ là bao trùm toàn bộ quan trường đế quốc. Chỉ cần là người có chút thực quyền, đều được mời đến. Liễu gia đại lang, dầu gì cũng là binh bộ thị lang, tại binh bộ coi như là nhị bá chủ. Người ta bộ binh ngũ thượng thư cũng dự tiệc nhiều lần. Liễu gia đại lang lại ngay cả Lưu Trấn là ai cũng không có tin tưởng. Về đến nhà, tâm tình của Liễu gia đại lang thật không tốt, ở trong nhà dầu dĩ không vui. Liễu gia lão phụ không khỏi hỏi, đại lang, những ngày này ngươi dầu dĩ không vui, không phải là sự tình triều chính, có cái gì không như ý sao? Liễu gia đại lang thở dài, phụ thân, gần đây Xích Đường thành thổi tới một cỗ yêu phong. Có một gia hỏa tựa hồ ở bên ngoài làm ăn phát đạt, hôm nay áo gấm về nhà, ở Xích Đường thành thiết yến chính khách trong triều. Người có uy tín danh dự cơ bản đều được mời đến. Bộ binh ngũ thượng thư của chúng ta cũng tham gia 3-4 lần yến hội rồi. Nghe nói tên kia ra tay còn rất hào phóng, có ăn có cầm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là hình thành một bầu không khí. Như thế nào, thằng kia, gocchuyenaudio.com, không có mời ngươi, ngươi giàu gì cũng là binh bộ thị lang a. Cách chương.